Nhân đạo chí tôn, chương 442, kiếp nạn thứ 3, 2, góc truyện audio.com, Trung Nhạc khóe mặt giật giật, lập tức đổi hướng, định vượt qua thập lục thiên ma đồ. Đột nhiên một cái đại ấn bay xuống, xoay tròn, càng ngày càng lớn, giống như ngọn núi cổ, bốn bề vuông vắn, đen tuyền một màu chắn trước mặt hắn. Chiếc đại ấn vuông vắn to như núi đó hình thái giống như một vị thần nhân đầu rồng, ấn tọa phẳng vuông văn, cái mũi dài vung xa tới mấy chục dặm cuốn cát tung lên. Chấn tộc chi bảo của thiên tượng thánh tộc thiên tượng bảo ấn. Trung Nhạc lại đổi hướng, chưa bay được bao xa thì thấy phía trước xuất hiện một ngọn cây chọc trời mọc lên từ trong sa mạc. Cành lá tùm thi nhau mọc ra, giống như những thanh kiếm sắc bén treo trên cây, nghìn đạo ma khí cắt xuống sa mạc. Chấn tộc chi bảo của Diêm Ma thánh tộc thiên thụ ma nhận. Trung Nhạc nghiến răng, định đổi hướng vòng qua thiên thụ ma nhận thì đột nhiên thấy một cây đàn tỳ bà bay tới. Không có người nhưng tự đánh, tiếng đàn vang lên tinh 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 tạo thành một tấm màn âm thanh âm luật đồ đằng văn nhiều không đếm xuể đan xen lẫn nhau, phong tỏa đường hướng phía tây của hắn. Chấn tộc chi bảo của La Sát thánh tộc Châu Lệ tỳ bà. Khóe mặt Trung Nhạc giật giật, hai cánh thu lại, biến thành thần nhân ba chân, bằng vũ kim kiếm dưới chân bay lên, đỡ ba chân. Đứng trên chiếc lông vũ thân hình dập dềnh lên xuống. Phía sau hắn, các cự đầu cự phách đang lao tới chặn hết đường lui của hắn. Quả nhiên là Thái Dương Linh Thể, nhân tộc Trung Sơn Thị. Tu La Tán, lên, thánh tộc trưởng của Tu La tộc bước ra, chiếc ô vàng trong tay bay lên không xoay tròn, càng ngày càng to ra, đồ đằng văn cấp ma thần khóa chặt bầu trời, phong ấn nơi này lại. Trên không trung một tia sáng đen chiếu xuống, phập một tiếng cắm xuống đất, là một cây trạc ba đầu, trạc cắm dưới đất, sa mạc bị nhuộm thành một màu đen. Thánh tộc trưởng của Dạ Xoa tộc đáp xuống chuôi cây trạc ba đầu, đứng đó phong ấn lòng đất của sa mạc. Trung Nhạc nhìn quanh thấy các vị cự phách của Cát Tường, Diêm Ma Thiên Tượng, Tu La, La Sát, Diêm La, Dạ Xoa, A Tu La đều xuất hiện. Thánh tộc trưởng của Bát Bộ Thánh tộc cũng ở cách đó không xa, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn. Có thêm nhiều cự đầu pháp thiên cảnh của ma tộc đuổi tới, phong tỏa hoàn toàn nơi này. Trung Nhạc cười ha hà, ba chân đứng vững trên bằng vũ kim kiếm quệt đi vết máu nơi khóe miệng, châm chọc nói. Bát Thánh tộc thật khí phách, đối phó với một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh mà cần đông cự phách cự đầu thế này. Thậm chí ngay cả thánh tộc trưởng cũng xuất hiện, còn đem theo các loại chấn tộc ma thần binh, đúng là coi trọng ta quá. Thánh tộc trưởng của Bát Bộ thánh tộc tới nơi, ngoài Thái Dương Sa của A Tu La tộc đã bị Phong Hiếu Trung cướp đi nên không có chấn tộc chi bảo thì bảy thánh tộc còn lại đều mang theo chấn tộc ma thần binh. Số ma thần binh này được mấy người Tu La Cát Tường Thiên Nữ luyện khi còn sống, uy lực cực kỳ đáng sợ, mỗi món đều là tinh phẩm trong các thần binh, không hề thua kém Thanh Long Vân Văn Kỳ mà Trung Nhạc có. Trung Sơn Thị, đừng có chát vàng lên mặt mình nữa đi. Thánh tộc trưởng Dạ Xoa tộc khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Nếu là đối phó ngươi thì không cần bọn ta phải tốn công vậy. Thực ra mục đích của bọn ta là giết ma thánh nên mới đem theo các loại chấn tộc chi bảo. Đối phó với ngươi thì không cần bọn ta đích thân tới, mấy vị cự đầu bất kỳ là có thể lấy mạng ngươi dễ dàng rồi. Trung Nhạc cười, góc truyện audio.com, mấy cự đầu bất kỳ là có thể dễ dàng lấy mạng ta. Tại sao chư vị vẫn đích thân xuất hiện dùng tới chấn tộc chi bảo chặn ta? Sao không để mấy vị cự đầu bất kỳ tới giết ta? Thánh tộc trưởng Dạ Xoa tộc sắc mặt cứng đờ, Trung Nhạc giết ma thánh, chấn áp luyện khí sĩ cùng lứa, về thực lực thì hắn đã có thể so bì với cự đầu pháp thiên cảnh rồi. Nếu phái vài cự đầu pháp thiên cảnh bất kỳ ra chặn hắn thì chỉ e không hiệu quả mà hắn sẽ chạy thoát. Cộng với món thần binh bằng vũ kim kiếm trong tay hắn, lại có cả ma thần binh Phỉ Thúy Diệp lấy được từ ma thánh, chưa biết chừng đến cự đầu pháp thiên cảnh cũng bị hắn giết. Nhân tộc Trung Sơn Thị, đừng có khua môi múa mép. Thánh tộc trưởng thiên tượng thánh tộc nói, hôm nay ngươi khó lòng thoát được kiếp nạn, giao công pháp thần ma nhất thể ra đây đi, nếu không, lát nữa bọn ta giết ngươi, tìm kiếm trong hồn phách cũng có thể biết rõ công pháp của ngươi. Các cự đầu cự phách khác liền thầm tính toán. Trung Nhạc tu luyện thần ma nhất thể mới giết được ma thánh, công pháp của hắn thần diệu khó lược, có lẽ còn hơn cả thiên thánh thần chiếu kinh của ma thánh. Vô số thiên tài thông thiên đều muốn tập trung ưu điểm của thần và ma lại, nhưng lại không thể khắc phục được sự đối lập của thần và ma. Trung Nhạc khắc phục được, giải quyết được vấn đề vạn năm khó giải này, sức hấp dẫn không thể nói là không lớn. Nếu có được công pháp này thì sẽ lại là một môn chấn tộc huyền công, đứng trên cả các môn huyền công khác. Chư vị, các ngươi đều là tiền bối, có thể cho ta một con đường sống không? Trung Nhạc ôm quyền thi lễ thành thật nói. Ta giết ma thánh cho các vị cũng coi như đại công, chư vị hà tất phải chèn ép lẫn nhau. Chọc vào ta đối với mọi người đều không tốt, ma tộc các ngươi cũng không chịu nổi. Chỉ bằng các ngươi để ta đi, nhân tộc ta đồng ý liên minh cùng ma tộc đối phó thần tộc. Các cường giả ma tộc nghe vậy đều khựng người lại, rồi hàng loạt tiếng cười lớn vang lên, thậm chí có người cười đến mức ho sặc sụa chỉ chung nhạc. Hắn bảo động tới hắn đối với mọi người đều không tốt. Một vị cự đầu khác cười chảy nước mắt, hắn còn nói ma tộc chúng ta không chịu đựng nổi. Hắn nghĩ bát bộ thánh tộc ta sợ sao? Liên minh với nhân tộc đối phó thần tộc, lão ẩu cát tường tộc thì cười rơi cả răng. Hắn không biết nhân tộc trong mắt ma tộc chúng ta chỉ là thức ăn và linh dược có chân hay sao? Số người lão thân ăn, số thuốc lão thân hái, số lượng nhân hồn luyện được cả đời này đến bản thân ta cũng không đếm hết. Trung nhạc cười, lấy trong nguyên thần bí cảnh ra một con rối gỗ nhỏ, thở dài. Ma tộc đúng là nhiều tai họa, xem ra không tránh được tai kiếp lần thứ ba này rồi. Tuy ta tốt bụng, tấm lòng rộng mở nhưng để giữ mạng thì không thể không làm thế này. Con rối gỗ có ba mặt, ba gương mặt, trong đó hai mặt cười, quỷ dị đến khó tả, một mặt còn lại thì vô cùng nghiêm nghị. Trung nhạc sắc mặt nghiêm lại, hồn phách tràn vào kích hoạt con rối ba mặt. Cách chương.